给您在
努力多一段工作好
今日努力多一段工作好
没梦不啊mà con chim thì nó nhỏ xíu, thế cho nên nó đậu vào cái chỗ vàng, thì cái màu vàng của cả quả núi áp cái màu của nó đậu vào cái chỗ bạc thì người ta chỉ trông tới toàn bạc, còn cái thân con chim nó thì như một cái chấm. Vì thế cho nên đây nói nó đậu vào chỗ nào thì màu chim liền đồng màu núi. Người ta chỉ trông dấu quả núi mà người ta chả trông thấy con chim. Ở đây định nói cái nghĩa gì đây? Nghĩa là thế nào? Con nhà Tông chẳng giống lông thì cũng giống cánh. Mình là con nhà Phật, tức là con nhà họ Giác. Đức Phật là Giác Ngộ. Thì bây giờ mình là con ông Phật, mình xưng mình là Phật tử, thì mình cũng phải đồng màu sắc dòng họ Giác. Mình cũng phải có một đôi chút giác ngộ, đôi chút giác tỉnh, không nhiều thì ít. Thì ở đây dạy chúng mình phải giác tỉnh cái gì? Đấy, cái việc đầu tiên chúng mình phải rõ biết vạn pháp vô thường, vô ngã, khổ và không. Thế bây giờ vạn pháp thì nhiều quá, con cứ nói nguyên một cái thân con để xem. Thế nào là thân con vô thường? Thế nào là thân con vô ngã? Thế nào là khổ và không? Là thân chúng ta vô thường. Nó vừa trẻ, nay nó đã già. Nó đang khỏe mạnh, rồi nó chợt nó ốm đau. Thế vì hôm nay chúng mình còn sống đây, mai đây đã thành nấm mồ, cho nên cái thân mình nó vô thường. Con nói cho thầy biết thế nào là thân vô ngã. Đó, da thịt xương là đất, máu mủ đờm rãi là nước, hơi thở nói cười là gió, cái hơi ấm là lửa. Thế vậy thì cái gì là mình? Cho nên gọi là không phải ta. Nó là đất nước gió lửa. Mình mê mình vơ đất nước gió lửa, bào chế ra máu, kết làm da thịt xương, nhận là mình. Dù mình có thiết tha, mình bám víu vào nó để nhận nó là mình, nhưng nó vẫn cứ già cứ bệnh rồi nó chết. Nghĩa là đất thì trả về cho đất, gió nó lửa thì nó phải tắt đi, nước thì nó phải khô kiệt, còn đất thì trả về cho đất. Cho nên nó không phải mình. Thế làm sao nó, thế nào là khổ và không? Con giảng cái câu ấy là cái không có, nó là cái không thật, nó là cái không bền. Bởi vì nó là cái không thật cho nên làm sao nó bền được, cho nên nó là cái không. Nhưng mà nếu mình bám lấy nó, mình cứ khư khư nhận thân của tôi, thế mỗi khi nó già thì bảo tôi già, mỗi khi nó bệnh thì bảo tôi bệnh, đến khi nó tan đi cũng nói tôi chết. Đấy, cho nên khổ là ở cái chỗ mình cứ bám lấy mà nhận nó là mình. Vậy bắt đầu khổ là lo ăn, lo áo, lo nhà cửa, lo giày dép, lo 100 thứ để nuôi nó. Thế cho nên chúng cho nên mình khổ. Thế là nó là máu mủ nhơ bẩn, mình lại cứ muốn là người ta phải khen nó đẹp, khen nó tốt. Nếu người ta không khen thì mình bực mình cáu. Thế là tự mình lại khổ. Đấy, mình cứ muốn nó ở với mình hoài, giữ chặt lấy nó, nhận nó là thân thể của mình, mà nó là đất thì phải giả về cho đất, mà mình cứ kêu là ô hô tôi chết rồi, rồi mình tự khổ. Cho nên nếu mà bám víu nhận nó là mình thì thành khổ. Con nói tiếp,
đời sống sinh già bệnh chết,
nhưng con phải nhớ ưu bi khổ não là tại bởi vì nó là đống đất mà mình lại cứ nhận là mình, rồi cứ ôm chặt lên, không có muốn cho nó tan vỡ, cho nên mình ưu bi khổ não. Cho nếu mà mình tỉnh ra, con nói tiếp, nhưng trong cảnh ta bà là thế nào? Cái cảnh ta bà là cái y báo, còn cái thân ngũ ấm là chánh báo. Thế cái trong cái chánh báo nó có cái tánh niết bàn. Trong cái thân ngũ ấm, tức là trong cái ngũ trược này, nó có tánh niết bàn. Còn cái y báo là cái cõi ta bà này thì có tòa cực lạc. Con giảng cái câu đó, trong thân năm ấm có tánh niết bàn. Con biết chữ năm ấm tức là sắc, sắc có nội sắc và ngoại sắc. Nội sắc tức là mắt tai mũi lưỡi thân, ngoại sắc là sắc thanh hương vị xúc pháp sáu trần. Thế là sắc ấm tức là vọng thân và vọng cảnh, và thọ tưởng hành thức là vọng tâm. Thế thì chúng ta bởi vì nó cứ sống với những cái hư vọng, nhận cái hư vọng, vơ lấy đất nước gió lửa, nhận là thân thể của mình. Thế rồi cái sáu trần ảo ảnh nhận là cảnh của mình. Rồi cái tâm mê lầm sáu thức nhận là tâm tánh của mình. Cho nên cái chánh báo là toàn là mê lầm cả. Thế nhưng mà cái thân này nó là cái mê lầm. Nhưng mà chúng ta học ở trong kinh Lăng Nghiêm, trong cái sanh tử, cái thân sanh tử khách trần này, thì có cái tánh, cái căn bản bồ đề là cái tánh nó biết thấy, biết nghe, cái tánh vô lượng quang. Vậy thì chúng ta ưu bi khổ não chỉ bởi vì mê, không nhận được ra mình, cứ vơ đất nước gió lửa nhận là mình, rồi khốn khổ với cái sự biến hóa chuyển đổi của nó. Và nếu mình tỉnh ra, buông cái hư vọng mà nhận lấy mình chân thật là cái tánh căn bản bồ đề, cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ, nhận được cái sự thật ở nơi mình thì đâu có ưu bi khổ não. Mà đã không có ưu bi khổ não thì cái cảnh mình đang sống đây là cảnh cực lạc yên vui. Thế cho nên hàng ngày chúng mình cố gắng đi ra khỏi cái ngũ trược, ngũ ấm, mà tỉnh ra nhận lấy cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ ở ngay nơi mình, tức là chịu khó Nam Mô A Di Đà Phật. Trên phần sự thì Nam Mô A Di Đà Phật, còn trên phần lý thì nhận được cái tánh A Di Đà của mình, tánh vô lượng quang, vô lượng thọ của mình, nó đang hoạt động ở ngay nơi mắt tai mũi lưỡi thân ý. Mà chúng ta học kinh Lăng Nghiêm, Phật dạy cái tánh thấy nghe của mình nó như hư không, nó đâu có hạn cuộc ở trong cái tai mắt, ở trong cái thân này. Nó như hư không nghĩa là nó đang ở mắt tai mũi lưỡi mình, mà đồng thời nó ở khắp thân mình, đồng thời nó ở khắp cả hư không, hay nói cho đúng, nó ở khắp cả pháp giới, nó là bản thể của hết thầy vạn pháp, cho nên gọi là pháp thân này. Nếu mình nhận được mình thật thì mình nhận lấy cái tánh A-di-đà là mình. Đấy, gọi là tự tánh Di-đà. Thì cái tâm của mình nó là duy, có cái cảnh duy tâm tịnh độ. Cho nên nếu chúng ta nhận cái tánh A-di-đà vô lượng quang, vô lượng thọ là mình, thì cái cảnh giới mình sống chính là cõi cực lạc. Phật A-di-đà Ngài đã thành công đắc quả, cho nên Ngài có một cõi cực lạc an vui để đón tiếp tất cả chúng sanh, để giáo hóa tất cả chúng sanh. Cái việc này của Ngài đã thành sự thật. Còn chúng ta thì bây giờ mới là nói về phần lý. Cái phần lý thì tâm tánh chúng mình là tánh Phật. Đấy. Và cái cảnh cực lạc ở tâm mình. Nhưng đó là mới nói về phần lý, chứ nó chưa thành sự thật. Bây giờ mình còn phải Nam Mô A Di Đà Phật, tu theo gót Đức Phật A Di Đà, thì rồi ngày mai nó mới thành sự thật. Chứ bây giờ thì nó mới là mình mới nói về phần lý thôi.